Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể về ông lái đò đang bơi, đang đi trên thuyền và dọc theo dòng sông thì bỗng thấy một con bò cạp đang bơi và với theo một đám lục bình, và có vẻ sợ nó chết đuối cho nên ông lái đò đã vội vàng dùng tay cầm nó để đặt vào trong đám lục bình. Nhưng bất chợt con bò cạp đã vây lại chích vào tay ông khá đau. Ông vẫn cố gắng đặt con bò cạp đó vào trong đám lục bình để nó khỏi phải chết đuối. Du khách thấy vậy mới nói rằng: tại sao ông ngu vậy? Ông biết rằng bản chất của con bò cạp là nó hay chích người không? Ông lái đò mới nói rằng: bản chất của bò cạp là hay chích và cắn người, nhưng tôi là con người, bản chất của con người là hay cứu. Kính thưa cộng đoàn, quả thật nhân chi sơ tính bản thiện, có người vốn sinh ra là tốt, và bản chất của chúng ta là muốn thấy những con người đang hoạn nạn đau khổ, là chúng ta muốn ra tay cứu giúp, là bởi vì chính trong chúng ta có hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng bên cạnh đó, bản chất của con người vốn là yếu đuối, đầy lỗi lầm, cho nên rất dễ sa ngã khi thuận theo ma quỷ. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một điều lớn hơn nữa, là chúng ta nhận ra được bản chất của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người. Từ bài đọc một sách Sử Biên Niên thứ hai cho chúng ta thấy, bên cạnh cái bản chất con người là cứu thì con người vốn rất yếu đuối. Và chính việc mà chúng ta thấy dân Do Thái, thậm chí cả thủ lãnh tư tế và dân chúng đã luôn luôn thuận theo những sự bất nghĩa bằng cách rước tà thần đi vào trong lòng dân tộc của họ. Và sách Sử Biên Niên đã kể lại chính vì họ học theo cái thói ghê tởm của chư dân và thói ghê tởm của thói đời mà nhà Đức Chúa đã được thánh hiến đã làm ra ô uế. Và hậu quả của việc chọn lựa của con người thay vì chọn Chúa thì chọn theo các tà thần và sống theo xác thịt cũng như theo thói đời, đó là gì? Họ đã đánh mất đi đền thờ Jerusalem, và quân Can Đê đã đốt nhà Chúa, triệt hạ tường thành Jerusalem, phá hủy các lâu đài và mọi vật quý giá trong dân tộc. Chưa hết, những người còn sống sót sẽ bị lưu đày tại Babylon và trở thành nô lệ cho con cáo của quân Ba Tư ngự trị. Như vậy rõ ràng cái hậu quả của việc chống lại Thiên Chúa, thay vì thuận Thiên Chúa thì con người thuận theo ma quỷ, thì cái hậu quả đó là đánh mất cái sự sống và hạnh phúc, cũng như đánh mất chính Chúa. Và bên cạnh đó, chúng ta thấy trong Tin Mừng Chúa Giêsu hôm nay, Ngài nhắc cho chúng ta cái hình ảnh khi Ngài nói với ông Nicodemo rằng: ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để tin vào người thì được sống muôn đời. Bất chấp con người bất tín, bất nghĩa, bất trung, bản chất của Thiên Chúa là muốn cứu. Cho nên xuyên qua các thủ lãnh và các ngôn sứ, Thiên Chúa muốn nhắc nhở và Thiên Chúa muốn cảnh cáo họ hãy từ bỏ con đường tội lỗi, thì Thiên Chúa sẽ lại cứu thưa họ, bùm đùm bọc họ, yêu thương họ và nâng đỡ họ. Và chính điều này Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mới xác định rõ hơn: Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương chúng ta, cho nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được sống bởi Đức Kitô, và chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Như vậy dù bản chất của con người vốn mỏng giòn yếu đuối, nhưng bản chất của Thiên Chúa là sức mạnh, là tha thứ, là yêu thương, là muốn cứu độ con người. Cho nên điều căn bản mà trong mùa chay này chúng ta được giáo hội mời gọi tất cả chúng ta trở về với Chúa là trở về với chính bản thân mình, nhận ra được cái bản chất yếu hèn của mình để chính sức mạnh Thiên Chúa ở trong chúng ta. Và chúng ta nhận ra được cái thế lực của ma quỷ, vì bản chất của ma quỷ là phá hoại, là lôi con người ra khỏi hạnh phúc với Chúa. Nó không chấp nhận con người bởi vì nó ghen tương với con người. Khi được Chúa yêu thương con người, tha thứ con người, cho nên chúng ta thấy ngay từ đầu sách Sáng Thế là Kinh Thánh diễn tả rắn là loài xảo quyệt nhất trong muôn loài, và hình ảnh con rắn đã cắn dân Do Thái trong sa mạc để cho thấy rằng rắn bản chất của nó là phá hủy, là diệt vong, là cám dỗ. Nó cắn con người với những vết cắn rất êm dịu, qua việc cám dỗ con người bằng những hình thức rất nhẹ nhàng, những đam mê xác thịt, những của cải, đáng cẩu tượng, và những cái cám dỗ về nhục dục. Chính những cái vết cắn này mà con người đã bị cắn và bị nó làm nô lệ. Nhưng nên nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến trần gian sống vâng phục Thánh ý Chúa Cha và đã biểu lộ cho con người thấy bản chất của Thiên Chúa là muốn cứu con người. Cho nên lời tin mừng Gioan còn xác định rõ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả thật Thiên Chúa luôn muốn cứu độ con người. Ngài không muốn bất cứ ai phải rơi vào cảnh diệt vong hoặc hư vô, vì xác định rõ Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án, nhưng là để nhờ Con của người mà được cứu độ. Điều quan trọng, chúng ta sử dụng cái tự do của chúng ta để thuận theo ý Chúa hay là bất tuân lại Ngài. Và chính tự do này chính là phần quyết định hậu vận của chúng ta. Cho nên lời tin mừng còn xác tính, ai tin vào Con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta đã dùng tự do để từ chối Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, một lần nữa xác tính cho chúng ta thấy, trong anh chị em, trong tôi, trong tất cả mọi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Và chính điều đó, chúng ta luôn luôn hướng về điều thiện, và bản chất của chúng ta là sống lấy điều tốt lành và muốn những điều sao đẹp. Chúng ta gặp những người đau khổ, những người phận hèn, chắc chắn chúng ta muốn ra tay để giúp đỡ, và đó là bản chất của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, con người chúng ta lại mang tính xác thịt, có những lục dục thất tình và những khuynh hướng cảm xúc chiều theo xác thịt, nên bản chất của chúng ta đôi khi rất yếu đuối và khuynh hướng dễ sa ngã khi thuận theo cám dỗ, chạy theo bản chất của ma quỷ, đó là phá hoại, hư vong và kéo con người ra khỏi Chúa. Vậy thì mùa chay là để giúp cho chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối của mình, để chính Đức Kitô ở trong chúng ta, và khi đó chúng ta không còn trở nên yếu đuối nữa mà lại trở nên rất mạnh mẽ và đầy sức mạnh. Vì thế Thánh Phaolô đã nói: tôi muốn trở nên yếu để được sức mạnh Đức Kitô ở trong tôi. Vì thế lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta, trước hết hãy đến với Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô. Như dân Do Thái khi phạm tội thì bị rắn cắn và bị chết, thì ngày hôm nay có thể đôi khi chúng ta đã sa ngã đã phạm tội, thì chúng ta được mời gọi nhìn lên chính Chúa Giêsu Kitô, như lời Chúa Giêsu đã nói: như ông Môsê dương con rắn trong sa mạc, thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Chúng ta tin vào Chúa thì phải bước theo Chúa. Chúng ta tin vào Chúa thì phải nói không trước ma quỷ, trước những cám dỗ của nó. Cám dỗ ngày hôm nay lôi kéo chúng ta xa Chúa. Cám dỗ ngày hôm nay là những làn sóng sự dữ, những làn sóng của ác thần. Cám dỗ ngày hôm nay là những làn sóng của thụ hưởng, của vật chất, của đam mê, thưa anh chị em. Theo thống kê của Vatican thì cho rằng sau cơn đại dịch Covid này, khi đời sống đã trở lại bình thường, thì có thể gần 40% chính hữu sẽ không trở lại nhà thờ. Vì sao vậy? Thưa Tòa Thánh đã đưa ra lý do, đó chính là vì con người đã mất niềm tin vào Chúa, đã không còn thấy sự hiện diện của Chúa trong biến cố vừa qua. Thưa, có thể là vì con người dự lễ online, dự lễ thánh lễ trực tiếp đã cảm thấy thoải mái hơn, tiện nghi hơn, và rồi chỉ chiều theo bản thân xác thịt của mình và ngại trở lại đến với nhà thờ. Và chính điều đó, đôi khi đức tin đã bị ma quỷ cướp mất. Cho nên chúng ta đối diện với cảnh ma quỷ cắn chúng ta bằng những vết thương êm dịu, bằng những cái sâu xa thụ hưởng, thì hãy hết sức cẩn thận, hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, hãy đón Ngài nơi bí tích thánh thể, để chúng ta được chữa lành, để chúng ta được soi dịu những vết thương mà chúng ta gây tổn thương cho Chúa, cho tha nhân. Điều thứ hai, ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật của màu hồng, ngày Chúa Nhật Lê Ta Rề, nghĩa là mừng vui vì chúng ta được cứu độ. Chúa không muốn kết án chúng ta, Chúa không muốn tất cả chúng ta phải đau khổ và hư vong, thì chúng ta cũng đừng kết án kẻ khác, đừng buông ra những lời chỉ trích phê bình, vì chính bản thân chúng ta cũng yếu đuối, người khác cũng yếu đuối. Cho nên tốt nhất là hãy thông cảm, yêu thương, đón nhận, an ủi nhau, vì chính Chúa cũng đã thông cảm, yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Một bài thánh ca mà các ca đoàn thường hát với nhau trong chủ đề tin hay không tin. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là chấp nhận sự sống hay trầm luân. Tin hay không tin là đón nhận trong tình Chúa. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Xin đức tin luôn củng cố chúng ta. Đức tin sẽ thắng thế gian, đức tin sẽ thắng được ma quỷ. Vấn đề chúng ta có tin vào Chúa, tin vào Đấng Kitô đang được treo lên và đang ở trong chúng ta hay không, để tất cả chúng ta được cứu, được bình an và hạnh phúc thật sự. Amen.